Xin chào các em, chào mừng các em đến với vườn đọc số 20 của câu lạc bộ ngôn ngữ và EQ. Các em thân mến, đã bao giờ chúng mình để ý rằng cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, vào những ngày sắp Tết, lại thấy ông bà, bố mẹ bày biện hoa, quả, tiền vàng và cùng với những chú cá vàng vây đuôi lấp lánh bơi trong chậu nước được bày ra ở bếp để làm lễ cúng hay chưa? Chúng mình đã từng được theo bố mẹ đi thả những chú cá chép ấy ra ao hồ bao giờ chứ nhỉ? Các em ơi, vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình sẽ chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa và bàn thờ sao cho gọn gàng, sạch sẽ. Đồng thời sẽ là một mâm cỗ cùng với những bộ quần áo bằng vàng mã với những chú cá chép sống và hương hoa quả ngọt để làm lễ cúng tiễn ông Táo về châu trời. Đó gọi là ngày Tết ông Công, ông Táo. Vậy ông Công, ông Táo là những ai đây nhỉ? Và tại sao lại phải làm lễ tiễn ông Táo về châu trời? Tục lệ ấy có từ bao giờ? Và nó có gốc tích từ đâu đấy nhỉ? Cô xin mời các em chúng mình cùng lắng nghe câu chuyện Sự Tích Táo Quân. Ngày xưa, có vợ chồng nhà nọ lấy nhau đã lâu, nhưng mãi mà không có con cái gì. Bởi vậy mà người chồng bỗng thành ra trái tính, hay kiếm chuyện để dằn vặt vợ. Một hôm, trong cơn nóng giận, người chồng đã vô tình lớn tiếng đuổi vợ của mình đi. Người vợ buồn tủi đi lang thang đến xứ khác, sau đó được một chàng trai giúp đỡ. Hai người dần phải lòng nhau và kết duyên vợ chồng. Phần về người chồng cũ, sau khi nguôi giận thì cảm thấy quá ân hận vì đã đuổi vợ của mình đi. Chàng vô cùng day dứt và nhớ thương người vợ quay quắt, bèn lên đường để đi tìm vợ. Chàng đi mãi, cho đến khi hết sạch gạo và tiền mà vẫn chưa tìm thấy vợ đâu. Chàng đành phải làm kẻ ăn xin ở dọc đường. Rồi đến một ngày nọ, chàng tình cờ bước chân đến đúng nhà của người vợ cũ, nhằm vào lúc người chồng sau của nàng đi vắng. Vợ chồng mận nhận ra nhau, mừng mừng, tủi tủi. Chàng kể lại sự tình những tháng ngày ròng rã đi tìm và xin lỗi vợ. Người vợ đưa chồng vào nhà và nấu cơm cho chàng ăn. Đúng lúc đó, người chồng sau trở về. Người vợ bèn giấu người chồng trước vào trong đống rơm. Chẳng may, đêm hôm ấy, người chồng sau nổi lửa đốt đống rơm để lấy tro bón ruộng, vô tình đã thiêu cháy cả người chồng trước ở trong đó. Người vợ hốt hoảng bèn lao vào đám cháy toàn cứu người chồng trước ra. Người chồng sau không hiểu chuyện gì, thấy vợ mình nhảy vào trong đống lửa cũng thương vợ nên nhảy vào theo. Ngọc Hoàng biết được câu chuyện của ba con người tình nghĩa ấy, bèn phong cho họ làm táo quân, quấn quýt bên nhau chăm lo chuyện bếp núc, nhà cửa, chợ búa cho mỗi gia đình. Mỗi năm vào cuối ngày 23 tháng Chạp, tức tháng 12 âm lịch, táo quân trở về trời tâu những việc lành dữ của thế gian, và chiều 30 tháng Chạp sẽ lại từ cõi trời trở về thế gian để tiếp tục lo công việc cũ. Và cũng từ đó, cứ hàng năm vào ngày 23 tháng Chạp ấy, nhân dân ta lại có tục lễ cúng ông Công, ông Táo và thả cá chép để ba ông Táo Quân cưỡi cá chép lên châu trời, khai báo những việc tốt xấu của gia đình trong một năm vừa qua. Chắc hẳn nhiều bạn nhỏ sẽ thắc mắc rằng tại sao Táo Quân lại cưỡi cá chép chứ không phải loài vật khác nhỉ? Chuyện là như thế này. Ngày xưa, cá chép tiên sống trên thiên đình. Do phạm lỗi, cá chép bị Ngọc Hoàng Thượng Đế đày xuống trần gian để tu hành và chuộc lại tội lỗi mình đã gây ra. Sau khi tu thành chính quả, cá chép sẽ phải dựa vào vượt 3 đợt sóng cao qua Vũ Long Môn, Nhà Ngọc và Hóa Rồng. Còn Táo Quân là do Thượng Đế phái xuống cõi trần để chăm lo loài người, cũng như xem xét thiện ác hay dở. Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, Táo Quân bay về thiên đình để tâu với Thượng Đế những việc dưới trần gian. Mà để bay được lên trời thì phải nhờ đến cá chép, bởi chỉ có cá chép mới có thể vượt qua được Vũ Long Môn mà thôi. Không biết có bạn nhỏ nào đặt ra câu hỏi rằng, vậy Táo Quân hay ông bếp ở những đâu không nhỉ? Ngày xưa, mọi người còn gọi ông bếp là ông ba đầu rau, tức là ba hòn đá xếp lại mà thành. Sau đó, tới cái kiềng ba chân là dạng bếp sắt. Ngoài ra, ông bếp còn ở những dạng khác như bếp lò, bếp điện, bếp ga hay bếp từ hiện đại như ngày nay. Nhưng dù ông bếp có hiện diện ở các dạng khác nhau đi nữa thì cũng vẫn luôn chăm lo cho sự no ấm của mỗi gia đình từ các bữa ăn ngon miệng. Giờ thì các em đã biết ông bếp ở đâu trong nhà mình rồi, phải không nào? Câu chuyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong những câu chuyện tiếp theo.